Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018. Mời quý vị theo dõi tường trình, trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ. Người phát ngôn về tổ chức này nói rằng lý do có thể là vì chính phủ Việt Nam gây áp lực buộc Facebook khóa các trang chống đối chính quyền. Hôm 28 tháng 6, từ thủ đô Washington, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói với VOA rằng trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa gần 2 ngày. Mãi tới sáng hôm nay, ngày 28 tháng 6 giờ Washington, trang này mới hoạt động trở lại.
Vào trưa ngày 27 tháng 6 á, thì các admin của trang Facebook Việt Tân cho biết là cái trang đã bị đóng và không có lý do rõ ràng. Và đến ngày đến bây giờ thì trang Facebook Việt Tân đã bị đóng hơn 24 tiếng rồi.
Ông Duy cho biết thêm rằng một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa.
Tôi được biết đó là có một số fanpage khác cũng bị lấy xuống, không riêng gì trang Facebook Việt Tân. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là một cái... giống như là cái chiến dịch được có sự phối hợp mà đang nhắm đến các trang Facebook mà đang có cái ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam.
Trên mạng xã hội loan truyền tin tức nói rằng các trang Facebook của Việt Tân, Nhật ký yêu nước và Thức Followers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết là ngoài trang Việt Tân, các trang khác như Nhật ký yêu nước cũng không truy cập được.
Là trang Việt Tân và cái trang page, fanpage của trên Facebook của Việt Tân và của Nhật ký yêu nước, thì hai trang đó tôi đều theo dõi và tôi cũng có biết. Thế thì tôi cũng có biết một số các bạn của tôi có phản ánh rằng hai trang đó hiện thời là bị tạm thời là bị khóa và không truy cập vào được, kể cả trong nước Việt Nam cũng như là quốc tế ở phía ngoài cũng đều không truy cập được. Thế thì cái điều đó thì thực sự là cá nhân tôi cảm thấy là hơi thất vọng.
Theo Bloomberg, hôm 27 tháng 6, luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua trong tháng này có thể sẽ buộc tập đoàn Google và Facebook phải chọn giữa việc thâm nhập nền kinh tế có chỉ số phát triển nhanh nhất châu Á hoặc là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Theo tờ báo chuyên về tin tài chính của Mỹ, Google và Facebook sẽ bị buộc phải nộp các dữ liệu của người dùng bị nghi ngờ có tác động chống phá chính quyền, bao gồm truyền bá tin tức làm ảnh hưởng đến chính quyền Hà Nội hoặc gây tổn hại kinh tế. Ông Tim Bajagin, giám đốc công ty Creative Strategies Bloomberg, được Bloomberg trích lời nói rằng nếu họ tuân thủ luật này, họ sẽ vi phạm các điều khoản về cung cấp dịch vụ của chính mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm rằng Việt Tân đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Facebook và Google không hợp tác với chính quyền Việt Nam. Ông nói:
"Hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với tổ chức phóng viên không biên giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam."
Ông Eddie Thái, một đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh với 500 dự án khởi nghiệp, nói với hãng tin Bloomberg rằng luật an ninh mạng có thể làm sức mẻ đà phát triển kinh tế số của đất nước bằng cách làm cho chi phí khởi nghiệp tăng cao và đẩy các doanh nghiệp chạy sang các thị trường khác. Facebook và Google từ chối bình luận về việc liệu họ có tuân thủ các luật mới của Việt Nam hay không. Nói với truyền thông trong nước, ông Hoàng Phước Thuận, giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam nói rằng không công ty nào phản đối. Vào tháng 3, chính phủ Việt Nam đã gây sức ép buộc các công ty trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và các trang khác có nội dung chống chính phủ. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Việt Nam xem Việt Tân, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, là một tổ chức khủng bố và cấm Việt Tân hoạt động ở Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Xin chào luật sư Khanh từ Texas.
Xin chào chị và quý vị khán thính giả Đài Voice.
Dạ, ngày hôm nay mình nói về đề tài di trú Hoa Kỳ với các biện pháp, các chính sách siết chặt di trú mới của chính quyền Trump. Trong đó thì có rất là nhiều những cái biện pháp đang gây tranh cãi cũng như là khơi dậy những chỉ trích cả trong nước lẫn nước ngoài. Trong những cái ngày gần đây thì chúng ta thấy mọi người chú ý tới nhiều tới một trong những cái biện pháp gọi là zero tolerance, tức là quyết không khoan nhượng, không dung chấp nạn di dân bất hợp pháp, gọi nôm na là di dân lậu không có giấy tờ. Và với cái việc Mỹ quyết tâm bài trừ di dân bất hợp pháp này đó, thì một trong những biện pháp mà họ thực hiện ngay đường biên giới giữa Mỹ với Mexico đó là họ chia cắt các gia đình với nhau. Các gia đình ở đây có thể hiểu rằng giữa cha mẹ với con cái. Khi những người di dân bất hợp pháp bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ phía bên kia biên giới của Mỹ đó, thì ngay lập tức sẽ bị gọi là câu lưu, tức là những cha mẹ của các di dân nhỏ đó thì bị gom về một chỗ, và các di dân nhỏ tuổi con cái của họ bị gom về một chỗ. Thì để hiểu thêm về các chính sách cũng như biện pháp thực hiện cái biện pháp này đó, thì xin luật sư Khanh vui lòng giới thiệu cho Trà My được biết cũng như quý khán thính giả được biết đó, là cái việc chia cắt hàng ngàn trẻ nhỏ với cha mẹ các di dân bất hợp pháp này đó, nó như thế nào về bản chất, về kỹ thuật, về thực tế, cái luật quy định cái việc này như thế nào?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, thì trước từ trước tới giờ luật di trú có đưa ra một cái sự phạt cho những cái người nào mà người ta vào nước Mỹ bất hợp pháp. Cái lần đầu tiên nếu mà sở di trú bắt quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp thì thông thường họ chỉ phạt quý vị rất là nhẹ, có nó từ coi như là misdemeanor đó, và họ sẽ quay ngược quý vị trở lại. Lần thứ hai quý vị vào bất hợp pháp thì tới lúc đó họ có thể bỏ quý vị vào tù gọi là federal jail. Nhưng mà mấy cái trường hợp này, dạ, tù liên bang á, thì mấy cái trường hợp này nó rất ít khi nào nó xảy ra, trừ khi những cái người nào người ta làm rất là nhiều lần, coi như là hơn 2 lần nữa. Thì trước giờ những cái ông tổng thống trước giờ coi như không có bao giờ có áp dụng cái chính sách này hết cả. Thì nhưng mà ngay từ hồi đầu tháng 4 năm nay đó, thì cái ông bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Jeffrey Sessions đó, thì ông có đưa ra một cái chính sách mới. Ông nói là không bao giờ không có khoan nhượng cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù cái đó lần đầu tiên hoặc lần thứ hai của họ. Thì những cái ông Jeffrey Sessions ổng lại ổng đã điều chỉ cho những cái người nhân viên của sở di trú coi như là phải bắt những người lại và bắt đầu là coi như là tính họ với cái tội hình sự liên bang, coi như là họ vào nước Mỹ bất hợp pháp, và bắt đầu coi như là bỏ họ vào cái tòa hình sự liên bang á. Thì quý vị phải nhớ nó tách rời ra như vậy. Những cái người nào vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái thì thông thường từ trước tới giờ con cái của họ phải ăn theo cái hồ sơ của họ. Ví dụ họ vào nước Mỹ, họ muốn xin tị nạn hay gì chẳng hạn, cho dù nước Mỹ bắt họ thì họ có quyền để mà họ xin cái tiền thế chân, nó gọi là tiền bond á. Thì một khi mình có thể đóng tiền bond thì thông thường sở di trú Mỹ họ sẽ thả cái người đó ra bên này, ra ngoài bên nước Mỹ với con cái của họ đi ăn theo. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chính phủ sở di trú Mỹ tách rời ra, tách rời bố và mẹ hoặc con cái, và những người con cái đó là những cháu cho dù dưới tuổi vị thành niên hoặc là mới sinh ra, đúng vậy. Những đứa bé này được chuyển qua bên Office of Refugee Resettlement, có nghĩa là ORR, Office ORR đó. Thì cái văn phòng ORR đó lại phụ trách coi những cái người cha, người con này, bởi vì có một cái visa liên coi như là riêng cho những cái đứa bé nhỏ này, gọi là cái SIJS, gọi là Special Immigrant Juvenile Status. Thì quý vị ở nhà chắc suy nghĩ là ồ, nhưng mà bố mẹ vào cùng với con cái tại sao phải tách rời ra hai bên, và tại sao lại có hai cái cách khác nhau để làm, một là bố mẹ tị nạn, hai là con cái cho SIJ. Thì trước giờ cái luật nó đã nằm như vậy rồi, nhưng mà bên không có ai áp dụng cái sự vụ tách rời này cả. Tại vì cái luật không có nói là phải tách rời con cái với bố mẹ. Nhưng mà lại cái ông Tổng thống Trump này, ông lên với lại cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này lại áp dụng cái chính sách là tách rời ra. Cho nên vì vậy có nhiều người ta nói rất là hoang mang, người ta nói ủa, cái này có phải là cái luật hay không? Thưa quý vị, cái này không phải là cái luật. Cái này chỉ là một cái chính sách của bên ông Tổng thống ông đưa ra thôi.
Dạ, có thể hiểu là trước đây không hề có biện pháp này. Và ngay cái lúc này trong cái chính sách gọi là siết chặt bài trừ di dân lậu đó của Tổng thống Trump á, thì mới áp dụng biện pháp này gần đây thôi. Thì cái thời gian mà bắt đầu áp dụng cho tới nay được bao lâu rồi thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, cái ông Jeffrey Sessions ông đưa cái này ra hồi ngày 4 tháng 6 năm 2018. Ông đưa, ông viết một cái memorandum coi như là một cái lá thư. Ông chỉ dẫn hết những nhân viên dưới sở di trú là ok phải áp dụng cái không có cái chính sách không khoan dụng này liền ngay cái lúc đó. Thì nói chung là mấy cái chuyện này nó mới xảy ra trong vòng 2 tháng trở lại thôi. Thì cái tháng đầu tiên mà nhiều người ta bị là bắt đầu từ cỡ gần cuối tháng 4 đầu tháng 5 á, thì Khanh đã thấy những cái câu chuyện coi như là sở những cái người hải quan họ tách rời bố mẹ và con cái ra, và con cái thì đưa ra một cái chỗ mà bố mẹ không biết ở đâu. Cho dù bố mẹ có đóng tiền thế chân hay bố mẹ có bị trục xuất về bên Mỹ lại thì cũng không biết là cái con cái sẽ được đi ở đâu hoặc là ai hiện tại đang giữ con cái. Thì có một cái thống kê là coi như là sở di trú họ coi như là thất lạc hàng 3.000 mấy đứa trẻ em á. Thì nhưng mà mình nói thất lạc thì có nghĩa là bố mẹ không biết thông tin con cái đang ở đâu, và bên sở di trú họ cũng không có báo cho người bố người mẹ biết là con cái ở đâu nữa. Nên vì vậy cái quá trình mà những cái đứa bé này nó đi qua là những cái đứa bé này bị tách rời qua, xong gửi qua bên Office of Refugee Resettlement. Tới cái Office of Refugee Resettlement thì người ta có giống như đặt ra những cái người, cái nhà foster home á, có nghĩa là những cái người
nhà
bố mẹ
dưỡng.
Thay, nhà nuôi dưỡng á. Thì những cái người nhà nuôi dưỡng này sẽ coi như là lo cho những đứa bé đó. Nếu mà Office of Refugee Resettlement không có đầy đủ khả năng để mà lo, thì Khanh muốn đưa cho quý vị một cái thông tin là có một cái công ty thiện nguyện ở thành phố Houston đây mới được cái hợp đồng của sở di trú để mà lo cho những đứa bé mà bị tách rời ra khỏi gia đình đó. Thì họ mới thuê một cái nhà kho, nói chung hồi trước đó, nó là một cái warehouse, nó là một cái nhà kho để mà chứa. Bây giờ họ sẽ chuyển cái nhà kho đó thành cái nhà tạm lưu lại cho những cái đứa bé này. Thì bây giờ thành phố Houston họ đang coi như là biểu tình về cái vấn đề đó. Bởi vì
Cái nhà tạm lưu mà luật sư vừa nhắc tới đó là do người Việt mình đứng lên thành lập.
Thưa chị, không. Cái này là một cái công ty Mỹ. Nhưng mà lại có cái hợp đồng của bên sở di trú Department of Justice cho cái số tiền để mà coi như là mở ra cái nhà tạm lưu để cho lo cho những cái đứa bé này nè. Tại vì bây giờ không, nếu mà những đứa bé nào có thân nhân bên Mỹ hoặc có cái nhà tạm lưu mà foster home mà họ có thể lấy á, thì ok. Nên mấy đứa bé nó được đẩy qua bên đó. Còn nếu không thì mấy đứa bé này phải đi lại một cái coi như cái nhà tạm lưu rất là lớn. Thì bây giờ thành phố Houston đang thành lập một cái đây. Thì bây giờ người dân đơn này họ đang biểu tình rất là coi như lớn về cái chuyện đó.
Dạ. Thưa luật sư, cho Trà My hỏi cái tình hình ở ngay cái vùng biên giới hiện bây giờ ra sao? Tức là những đứa bé mà nó bị chia cắt với ba mẹ đó, từ độ tuổi bao nhiêu trở xuống? Và ngay từ phút đầu bị chia cắt như vậy đó thì ba mẹ được chuyển về đâu, và những đứa bé đó được chuyển về những cái cơ sở gần đó lớn, rộng, quy mô hoặc là cái cơ sở điều kiện vật chất như thế nào, ông có nắm được không?
Dạ thưa chị, thì theo cái thông tin mà Khanh có đọc và Khanh có thấy và Khanh cũng có nói chuyện với mấy người luật sư bạn bè, thì như vậy lúc mà những cái người vào nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù họ có con cái đi, ngay lúc đầu họ bị bắt thì họ sẽ đưa vào một cái trại giam. Những cái trại giam đó có thể là ở gần cái biên giới. Sau đó bên làm những cái nhân viên của lãnh sứ quán hải quan, họ sẽ bắt đầu họ tách rời cái con cái của họ ra với những cái người bố mẹ. Bố mẹ thì có thể gửi đi trong mấy cái trại giam gần biên giới, có nghĩa là ở gần Pearsall hoặc là Carnes, Dilley, mấy cái thành phố đó là cho những cái thành phố mà có những cái trại giam lớn của sở di trú đó. Và họ có thể được chuyển qua những cái nơi khác của nước Mỹ mà có trại giam. Tại vì bây giờ cái tình trạng của những cái trại giam sở di trú họ quá tải thì có rất quá nhiều người. Nên họ bắt đầu họ phải di chuyển những cái người này qua những tiểu bang khác. Thì người lớn á, thì đi những cái trại giam. Còn con cái, có những cái đứa bé á, thì giống như chị có hỏi cái lứa tuổi như thế nào, thì Khanh có đọc là 4-5 tháng tuổi cũng có. Mà 9-10 tuổi cũng có, coi như là từ sơ sinh tới cỡ 18 tuổi.
18 thì, tuổi là vẫn còn là tính là dưới tuổi vị thành niên vẫn bị chia cắt như thường.
Dạ, dưới tuổi 18 thì vẫn coi như là dưới tuổi vị thành niên. Thì từ sơ sinh tới dưới 18 tuổi thì có nhiều mấy đứa bé này được chuyển về cho Office of Refugee Resettlement. Nhưng mà giống như Khanh nói, nếu mà Office of Refugee Resettlement họ không có đủ để khả năng họ lo, thì bắt đầu họ tìm những cái gia đình foster care home để mà họ gửi mấy đứa bé này vào. Thì họ cũng đang coi như là có hợp đồng để mà với những cái công ty khác để mà coi như là tìm một cái nhà tạm lưu cho những cái người này, tại vì bây giờ có quá nhiều đứa bé cần phải lo đi. Nên vì vậy coi như họ chuyển bất cứ, coi như là họ chuyển đi rất là nhiều nơi chứ không phải là một centralized location, không phải là một cái chỗ cố định.
Vâng. Dạ, nhưng mà ngoài cái việc cách ly như vậy đó thì về mặt giấy tờ tài sản của những cái người này đó thì họ có bị tịch thu hay không, và cái điều kiện mà bị giam giữ mình nên hiểu rằng là giam giữ như tù nhân hay là giam giữ kiểu như là trại tập trung tị nạn?
Dạ thưa chị, cái này á, thì tùy theo cái chỗ nhé. Thông thường mấy cái detention center thì thông thường họ giữ coi như là tù nhân, coi như 2-3 người trong một phòng. Còn lúc mà mới vào mà bị hải quan bắt á, thì thông thường họ đưa lại một cái trại lớn, coi như cái trại mà coi như gom những người lại. Và sau đó một khi hải quan họ duyệt, họ loại ra, họ lọc ra rồi đó, thì họ mới bắt đầu đưa những cái người này đi những cái tù khác. Thì nói chung á, là lúc mới bắt đầu bị bắt vào thì sẽ đưa về giống như một cái trại rất là lớn, coi như cả bố mẹ con cái đều ở đó. Xong tới lúc mà sở di trú họ loại ra, họ lọc ra, thì họ tới đó họ mới đưa người lớn qua những cái tù riêng, còn con cái nhỏ tuổi đưa ra những cái nhà tạm lưu khác. Thì tới lúc đó coi như là vẫn có sự tách rời giữa bố mẹ và con cái.
Vâng. Thế còn giấy tờ tài sản của những người này thì như thế nào? À,
dạ thưa chị, thông thường những cái tài sản của những người này và giấy tờ thì sở di trú họ sẽ lưu lại bản chính, họ lại cho những cái bản sao cho những cái người này.
Tức là họ tịch thu hết nhưng mà có có giấy tờ.
Có giấy tờ nhưng họ sẽ tịch thu, và những cái bản chính á là mình chỉ lấy lại về nếu mà một khi mình tự thiện, mình tự tình để mình nói là mình tự đi về lại nước của mình, tự khai á, nó gọi là voluntary departure, hoặc là lúc mà mình thắng cái hồ sơ của mình với sở di trú xong thì họ sẽ đưa những cái bộ giấy tờ chính lại cho mình. Còn tài sản họ cũng quy ngược về ngay lúc đó luôn. Một là mình tự rời khỏi nước Mỹ, mình nói với sở di trú mình nói là bây giờ tôi không có muốn xin tị nạn, hoặc tôi không có muốn ở đây nữa, quý vị cho chúng tôi tự quay về lại nước của chúng tôi đi. Tới lúc đó mình, cái người này người ta rời khỏi nước Mỹ rồi, tới lúc xong họ mới xin sở di trú coi như là trả lại hết những cái bộ giấy tờ và tài sản của họ cho họ ngay khi họ về nước ngoài. Còn nếu không á thì họ có thể ở lại nước Mỹ, họ xin tị nạn gì đó, nếu mà một khi họ thắng cái hồ sơ của họ rồi, tới lúc đó họ mới lấy cái tài sản này lại được.
Dạ vâng. Như vậy là nếu mà tự nguyện quay về ngay ra thì không có sao, nhưng mà nếu mà muốn ở lại để tìm cơ hội xin tị nạn thì bắt buộc phải bị câu lưu, bị chia cắt với con cái và bị tịch thu giấy tờ tài sản tạm lưu.
Dạ thưa chị, cho dù nếu mà mình tự nguyện mình quay về không có nghĩa là mình không có sao, bởi vì ngay lúc đó thì sở di trú họ sẽ bắt mình ký một cái giấy tờ, nó gọi là cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất có như cái gì trục xuất nhanh á. Thì một khi mình có cái lệnh đó rồi, sau này nếu mà mình muốn quay ngược về lại, mình phải xin quyền, mình phải xin bên sở di trú họ cho mình quyền vào, mình mới có vào, mình mới có thể vào hợp pháp được. Nhưng mà cái quá trình nó rất là khó. Một khi mình đã có cái expedited removal rồi, nếu mà mình quay ngược về mà mình vào lại nước Mỹ bất hợp pháp, tới lúc đó họ có thể coi như ghép tội hình sự của mình, rồi coi như là lại nước Mỹ bất hợp pháp, và họ có thể bỏ mình vào tù liên bang.
Thì dạ vâng. Quý vị đang nghe luật sư Khanh Phạm từ Texas trình bày về những cái chính sách, những cái biện pháp gọi là mạnh tay quyết liệt của chính quyền Mỹ lúc bấy giờ, ngay hiện tại lúc này, trong cái việc truy quét di dân bất hợp pháp. Họ sẽ được xử lý như thế nào, cái tiến trình như thế nào? Đó là những gì mà chúng tôi muốn thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Trong lúc mà mình tiếp tục cái chủ đề này đó thì cũng có một vài câu hỏi liên quan. Nói về siết chặt di dân bất hợp pháp, siết chặt di dân đó thì có những thắc mắc từ Việt Nam là diện bảo lãnh vợ chồng có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, diện bảo lãnh vợ chồng thì coi như là hợp pháp rồi, nên cái này nó không có dính líu về tới diện bảo lãnh vợ chồng, hoặc là những cái diện mà coi như mình di dân hợp pháp, hoặc là những cái visa mình xin vào nước Mỹ dưới loại non-immigrant hợp pháp. Cái này là chỉ cho những người nào mà bất hợp pháp mà họ vào nước Mỹ thôi. Ví dụ, Khanh chỉ ví dụ một người Việt Nam của mình không có thể nào xin thị thực vào nước Mỹ được. Nên cũng có nhiều người Việt Nam người ta bay qua Mỹ, người ta trả tiền cho cái người môi giới, những con cò coi như là đưa họ qua biên giới. Ví dụ những cái người Việt Nam mình đi qua biên giới mà bị bắt thì họ cũng bên chính phủ Mỹ họ cũng đối đãi những người Việt Nam đó y như những cái người mà Mỹ hoặc là những người nào khác mà vào biên giới Mỹ mà bất hợp pháp.
Dạ. Đây là nói về những trường hợp di dân lậu, di dân không giấy tờ bất hợp pháp sẽ bị xử lý như thế nào. Còn quý vị mà bảo lãnh vợ chồng, gia đình, con cái vân vân mà hợp pháp, hợp lệ đó thì không bị ảnh hưởng với cái chính sách siết chặt di trú hiện nay cho tới lúc này. Dạ, thì cũng có câu hỏi nữa là bảo lãnh vợ chồng nhưng mà người ở Việt Nam có tiền án thì Mỹ có cấp visa hay không?
Dạ thưa người quý vị khán thính giả nào mà đặt câu hỏi, tùy theo cái tiền án hình sự của quý vị là như thế nào. nếu mà tiền án quân sự của quý vị về những cái tội trộm cướp mà hoặc là có dùng một vũ khí hay gì đó thì thông thường có thể là sở di trú họ sẽ không cấp cái visa cho quý vị để qua Mỹ, bởi vì họ sẽ nghĩ là quý vị không có phải là một cái người tốt á, hoặc có một cái cá tính tốt, thì tới lúc đó quý vị có thể xin với sở di trú coi như là miễn đi cái tội của quý vị, nhưng mà cái thông thường cái waiver đó nó rất là khó để mà thắng.
Dạ, đó là nói về tiền án. Thế còn cũng có một câu hỏi liên quan, tại vì cũng lo sợ với cái chính sách siết chặt di trú này thì nó cũng có bị ảnh hưởng. Đó là từng bị kết tội 1 năm tù về tội ăn cắp. Đó, chỉ là ăn cắp thôi, không phải là tội gì hình sự lớn lao đó. Thì có bị ảnh hưởng không nếu được bảo lãnh theo diện K-1?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, nếu mà quý vị có bị bắt về tội trộm cắp mà quý vị có ở tù 1 năm, yes, cái đó rất là coi như là quý vị sẽ có vấn đề với cái hồ sơ bảo lãnh K-1, bởi vì luật bên di trú họ nói như vậy. Nếu mà quý vị có phạm tội hình sự nào mà cái thời gian của quý vị mà ở tù quá 1 năm á, thì có thể là luật di trú họ sẽ coi như quý vị là bị ghép cái tội là aggravated felony, có nghĩa là cái tội hình sự mà rất là nặng. Nên vì vậy quý vị phải chứng minh rằng là ok, quý vị bị ghép tội là trộm cắp rất là nhỏ, nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ lại bỏ quý vị vào tù hơn 1 năm. Và quý vị không có phải ngồi tù nguyên cái năm đó, quý vị chỉ ngồi tù vài tháng xong quý vị được đưa ra thôi. Còn nếu mà quý vị bị ở trong tù hơn 1 năm thì cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề rất là lớn với sở di trú.
Dạ vâng. Dạ, bây giờ xin trở lại với cái chủ đề chính ngày hôm nay. Quý vị cứ tiếp tục gửi câu hỏi nhé. Những câu hỏi nào liên quan sẽ được ưu tiên trả lời trước. Nhưng mà trong lúc này xin dành thời gian để trình bày hết cái thông tin của chủ đề chính, và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời thắc mắc của quý vị liên quan. Thưa luật sư, mình nói về cái tiến trình xử lý các gia đình di dân lậu đó, thì mình biết là có cái sự gọi là câu lưu, bắt giữ, tạm giam vân vân, nhưng mà cái thời gian tối đa, tối thiểu để mà cái tiến trình đó cho tới gọi là được xét xử chung cuộc là bao lâu?
Câu hỏi của chị này có rất là nhiều cái cách để mà trả lời. Trước hết đó là giống như Khanh nói hồi nãy, một cái người ta vào nước Mỹ bất hợp pháp, họ nếu mà họ muốn xin tị nạn, thì bây giờ Khanh cũng muốn nói luôn, hồi trước tới giờ là luật Mỹ cho phép những người nào vào biên giới muốn xin tị nạn thì có thể họ xin tị nạn được. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions, ông có coi như là ngăn trở những cái người nào vào Mỹ mà muốn xin tị nạn, họ coi như là họ bắt rồi đó, ngay cái biên giới họ quay ngược, họ không có cho những cái người này cơ hội để mà xin tị nạn. Thì thông thường họ đã vi phạm luật rồi. Tại vì cái luật của sở di trú là hồi xưa giờ là có cho những người nào mà vào biên giới để mà xin tị nạn có thể, nếu mà họ có thể chứng minh là nó coi như cái sự sợ hãi của họ để mà quay về cái nước của họ là sự thật. Thì ví dụ bây giờ cái hồ sơ, ví dụ một người giống như Khanh đi chẳng hạn, Khanh qua biên giới Mỹ và Khanh muốn xin tị nạn, thì nếu mà Khanh bị bắt thì Khanh có thể xin đóng cái tiền thế chân, cái tiền nó gọi là immigration bond đó. Và nếu mà Khanh có thể đóng từ cái tiền immigration bond đó thì họ sẽ thả Khanh ra ngoài và Khanh có thể xin tị nạn với bên tòa di trú, nó gọi là non-detained, có nghĩa là không có bị tù. Thì cái quá trình đó nếu mà ở Houston đó thì quý vị phải đợi ít nhất là cỡ 5-6 năm mới tới hồ sơ của quý vị duyệt được. Và quý vị phải nhớ di trú này là coi như là toàn bên nước Mỹ, coi như 50 tiểu bang, có thể làm bất cứ chỗ nào. Nhưng mà cái hồ sơ của quý vị sẽ coi như quý vị ở đâu và cái thời gian của quý vị phải đợi là sẽ bao lâu. Nếu mà quý vị đi những cái tiểu bang nào khác mà ít có những cái hồ sơ như vậy á, thì cái thời gian duyệt của quý vị sẽ nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại ngay cái thành phố Houston nó rất là gần biên giới, và quan tòa ở Houston này họ coi như có rất nhiều hồ sơ, nên vì vậy cái thời gian mà quý vị phải đợi bên tòa bên thành phố Houston ít nhất là 5-6 năm trở lên. Thì nếu cái đó là nếu mà quý vị có thể đóng tiền thế chân được. Nếu mà quý vị không đóng tiền thế chân được thì quý vị sẽ bị giữ trong tù di trú. Và một là quý vị có hai sự lựa chọn. Một, quý vị tự nguyện để quay về lại nước của quý vị mà không có cãi về vấn đề di trú của quý vị. Hoặc hai, quý vị vẫn tiến tới là nói là tôi muốn xin tị nạn với tòa di trú nhưng mà tôi đang bị giữ ở tù đây. Thì thông thường cái quá trình đó là sẽ trong vòng, cái hồ sơ này sẽ phải được giải quyết trong vòng 6 tháng. Nếu mà không có giải quyết trong vòng 6 tháng, quý vị có thể xin coi như là bên cái tòa tối cao hơn một chút, nó gọi là cái district court đó, để cho quý vị được đóng tiền thế chân và được thả ra ngoài nữa. Tại vì thông thường cái luật nói là sở di trú không có thể giữ quý vị quá 180 ngày. Nhưng mà ngoài cái luật đó nói ra, người ta cái luật cũng có thể nói là sở di trú có thể giữ quý vị quá 180 ngày nếu mà quý cái tiền án hình sự của quý vị có rất là nhiều, mà nếu mà họ nghĩ quý vị, họ thả quý vị ra coi như quý vị sẽ coi như là danger community, có nghĩa là quý vị sẽ làm nguy hiểm với cái cộng đồng mà quý vị sẽ đang ở, hoặc là quý vị sẽ tìm cách trốn tránh, có nghĩa là risk of flight đó. Nếu mà sở di trú có thể chứng minh được mấy cái điều đó thì họ có thể giữ quý vị trong tù di trú coi như quá 180 ngày cũng được, chứ không có thừa phải là vấn đề.
Dạ vâng, theo luật sư mình nói là cái thời gian đó là coi như tối đa là 4-5 năm mà tối thiểu là 6 tháng, cho dễ hiểu phải không? Tùy trường hợp.
Dạ đúng. Dạ.
Nhưng mà thưa luật sư, là trong cái thời gian đó đó thì cái điều kiện ăn ở như thế nào, họ có được gọi là chu cấp đầy đủ hay không, hay là rất là khắc nghiệt?
Dạ thưa chị, nếu mà những cái người nào mà ở tù sở di trú thì thông thường họ có 2 buổi ăn, hoặc 3 buổi ăn, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Và thông thường họ có cho được cỡ một khoảng thời gian coi như là họ có thể ra ngoài dưới cái sân để mà ấy mặt trời á. Nhưng mà có nhiều thân chủ của Khanh hồi xưa họ nói là cái tình trạng trong đó họ cũng không có lo gì cho tốt đâu. Tại vì đúng là họ nói là họ cho mình cái thời gian để mình ra cái sân để mà hưởng ánh mặt trời. Nhưng mà có nhiều lúc họ đợi tới tối mới cho mình ra để cái không khí mà không có thấy mặt trời. Thì có nhiều người người ta nói là ở trong đó nếu mà mình bị bệnh họ thì họ cũng không có lo gì cho mình hoàn tất giống như là những cái việc bên ngoài. Nên vì vậy ăn uống thì có, họ không có thể để nào quý vị bị đói, nhưng mà về vấn đề còn lại coi như là coi cá nhân của quý vị về bệnh tật hay gì đó thì có thể nó không có tốt như quý vị sẽ suy nghĩ.
Dạ, như vậy cho mình hiểu một cái bức tranh gọi là khái quát về cái tình cảnh của những người di dân bất hợp pháp hiện bây giờ đang bị truy quét như thế nào và họ phải đối mặt với những cái biện pháp như thế nào. Thưa mình nói về cái người di dân bất hợp pháp là mình hiểu rồi, tức là họ đi qua đây không có giấy tờ, vượt biên bất hợp pháp. Nhưng mà những cái dạng mà xin tị nạn qua để mà cầu mong được cái cơ hội để xin tị nạn ở lại Mỹ đó, hồi nào giờ đối với người Việt Nam mình thì mình hiểu cái chữ tị nạn là tị nạn chính trị, bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, đàn áp chính kiến đó, thì là thường là những cái dạng đó được người ta hay chạy đi xin tị nạn. Thế còn cái tị nạn ở đây mình đang được hiểu những cái trường hợp xung quanh, ngoài cái trường hợp mà Việt Nam hay gặp phải đó, thì những cái trường hợp khác xin tị nạn ở Mỹ đó là những trường hợp nào nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì một khi mình xin tị nạn thì dưới cái từ asylum họ cho mình 5 cái cách để mình chứng minh mình xin tị nạn. Một là đàn áp tôn giáo nè, hai là đàn áp về cái vấn đề cái nó gọi là, để Khanh nói tiếng Mỹ là hơi quên, nationality, có nghĩa là cái dân tộc của mình, đàn áp thêm cái sự dân tộc của mình, sắc tộc đó, xin lỗi. Cái thứ hai là về cái political opinion, có nghĩa là về chính trị,
đàn áp chính trị, bất đồng ý kiến chính trị,
bất đồng ý kiến chính trị. Cái thứ ba là về cái nó gọi là cái tôn đạo của mình, religion,
về vấn đề tôn giáo, đàn áp tôn giáo.
Còn cái thứ tư á, là hình như cái này là về cái giới tính của mình, ở về cái coi như là cái đúng không? Giới tính đi, nói chung là giới tính đi. Còn cái cuối cùng á thì cái này nó bao quát tổng gọn, nó gọi, nếu mà nó gọi là cái membership in a particular social group nhé, có nghĩa là ngoài 4 cái mình đã chứng minh ra được, nếu mà mình không có thể chứng minh một trong 4 cái kia thì cái cuối cùng mình phải chứng minh là nếu mà mình lọt vào một cái nhóm người nào đó mà họ bị coi như là đàn áp bởi vì cái vấn đề gì đó thôi thì mình có thể xin được. Ví dụ một cái là, và Khanh cũng đưa ra một cái ví dụ này, nó cũng hơi đang có vấn đề với sở di trú ngay bây giờ, thì những người mà kết hôn hoặc những người đang cặp bồ với nhau mà bị coi như là bị
bạo hành
đó, thì nó gọi là domestic violence, có nghĩa là bạo hành trong gia đình cho dù kết hôn hay không. Thì từ 2007 tới giờ thì sở di trú có thể cho quý vị xin tị nạn với cái sự bạo hành gia đình của quý vị ở nước ngoài, để mà quý vị vào đây để xin ở lại dưới cái dạng coi như là xin tị nạn
vì tôi bị bạo hành.
Nhưng mà cũng là ông Jeffrey Sessions ngay đây nữa, cách đây 3 tuần ổng có lật đi cái ổng coi như ổng thay đổi lại cái luật, về không phải cái luật mà những cái hồ sơ mà về bạo hành gia đình. Ổng nói trước giờ luật di trú không có nói là tị nạn là có bạo hành về gia đình là một cái điển hình để mà xin tị nạn. Nên vì vậy ổng có, bây giờ ổng nói là ổng nói những cái con người quan tòa sở di trú, ổng nói với sở di trú, ổng nói là từ nay về sau coi như là việc bạo hành gia đình coi như không có thể là một cái điển hình để mà mình xin tị nạn được nữa. Nên vì vậy những cái hồ sơ nào mà đang được sở di trú duyệt thì và những cái hồ sơ nằm ở trước quan tòa sở di trú mà muốn xin bảo hành đó. Nói chung là bây giờ những cái người đó sẽ không có được xin nữa.
Yeah, đó thì là cũng là một trong những cái yếu tố cho thấy là cái chính sách di dân của Mỹ đang càng ngày càng siết chặt. Dạ, ngoài cái chuyện là tị nạn vì lý do bị bạo hành, Trà My cũng có nghe nói là tị nạn về lý do là cái vùng, cái khu vực mình ở nó không an toàn, nó không an ninh, nó tội phạm, nó băng đảng, hoặc là nó có những cái nguy cơ bị giết chóc rất là nhiều. Đó cũng là một cái lý do, phải không luật sư?
Dạ thưa chị, cái đó là một cái lý do của những người mà từ bên Nam Mỹ hoặc qua, nhưng mà phần lớn là không có bao giờ mình sẽ thắng cái những cái hồ sơ đó. Bởi vì nếu mà mình thắng cái hồ sơ đó có nghĩa là mình sẽ mở một cái cửa rất là lớn để mà cho những cái người họ cứ vào họ nói ồ tôi đang trốn cái nước của tôi bởi vì cái những cái sự coi như là băng đảng bên đó nó đàn áp chúng tôi, nó giết chúng tôi hoặc nó chạy theo chúng tôi đó. Thì trước tới giờ, hồi trước giờ sau khi cái chuyện này xảy ra mà nước Mỹ cũng chưa có bao giờ mà cấp cho cái tị nạn, họ cho cái, những cái người như vậy xin tị nạn, bởi vì họ biết á, nếu mà một khi họ mở cái con đường đó, một cái mở cái lối đi đó đi thì có nghĩa rất có rất nhiều người người ta sẽ đi theo con đường đó mà xin tị nạn, và nước Mỹ trước giờ cũng không có bao giờ chấp thuận cái đó đâu.
Như vậy mình đã hiểu rõ là những cái trường hợp gọi là trong những cái diện được xin tị nạn ở Mỹ như thế nào. Và câu hỏi lúc này của chức Nguyễn, hồi nãy luật sư có nói là cái tiền thế chân đó thì xin hỏi cái giá là bao nhiêu, thời gian tại ngoại 4-5 năm đó có hợp pháp hay không?
Dạ thưa anh, cái đây tùy nhá, tùy theo cái tội hình sự của người bị sở di trú họ giữ. Ví dụ cái người mà bị sở di trú bắt không có tội, không có hình sự, không có tiền án, không có tiền án hình sự, họ chỉ bắt bởi vì họ vào nước Mỹ bất hợp pháp á, thì thông thường cái luật Mỹ nói là ít nhất là 1.500, cái tiền thế chân ít nhất là 1.500 trở lên. Nhưng mà trên thực tế thì những cái người nào mà vào nước Mỹ mà không có tội, mà coi như không có tội án hình sự á, thì cái tiền thế chân của họ có thể từ 5.000 tới 7.500. Mà cái tiền thế chân của sở di trú nó hơi khác biệt với tiền thế chân của tội hình sự như vậy. Nếu mà quý vị bị tội hình sự mà bên quan tòa nói cái tội hình sự của quý vị cái tiền thế chân là 10.000 thì quý vị chỉ đóng 10% thôi, có nghĩa quý vị đóng 1.000 thôi. Nhưng mà với sở di trú, nếu mà quan tòa sở di trú nói cái tiền thế chân của quý vị là 10.000, quý vị phải đóng hết 10.000, nên không có cho đóng thêm cái phần trăm đó. Nên vì vậy có nhiều người ta qua đây bất hợp pháp, họ không có tiền để đóng tiền thế chân thì họ nói thôi, yeah, nếu vậy tôi tự nguyện tôi quay trở về, tôi không có muốn ở đây nữa. Nên cái đó là tùy. Còn nếu mà quý vị nào bị tiền án hình sự á, về giống như là bị lái xe mà không có uống, lái xe uống rượu mà say, hoặc là về những cái tội mà khác á, thì có thể quý vị không có được đóng tiền thế chân, hoặc là cái tiền thế chân của quý vị sẽ rất là cao. Khanh thấy có tiền thế chân cỡ 10-20 ngàn cũng có, 30 ngàn cũng có, tùy thôi, tùy theo cái tiền
án. Thời gian tại ngoại là vì đã đóng tiền rồi được tại ngoại đó, thời gian đó là gọi là được lưu trú hợp pháp hả luật sư?
Dạ thưa chị, không phải lưu trú hợp pháp chị. Cái thời gian đó có nghĩa là mình có thể ở đây để mà mình hầu tòa về cái phần hồ sơ di trú của mình.
Yeah.
Vấn đề mình hợp pháp hay không là tùy theo mình xin với sở di trú cái mình để mà giải quyết cái hồ sơ của mình như thế nào. Nó gọi là cái relief á. Có một khi mình bị tù di trú mình có cỡ 7-8 cái relief khác nhau để mình xin ở lại. Nhưng mà tùy thôi, tùy theo cái quá trình của quý vị và tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị coi những có cái relief đó nó có áp dụng với quý vị hay không thôi.
Yeah. Nhưng mà như vậy, nói như vậy có nghĩa rằng trong cái thời gian mà đã đóng tiền thế chân chờ được xét xử đó đó là không có gọi là hợp pháp chính danh theo kiểu là một cái người định cư, cho nên là không có thể lái xe cũng không có thể đi làm, phải không ạ?
Dạ thưa chị, tùy theo cái những cái relief mà mình có thể xin, mình có thể xin cái bằng coi như cái bằng đi làm, cái thẻ đi làm. Thì một khi mình có thể đi làm, mình có thể xin cái bằng lái xe được. Nhưng mà cái này rất là hạn chế về cái relief. Thì có thể Khanh và chị sẽ nói một về những cái chương trình khác về một khi mình bị trục xuất cái relief này như thế nào. Tại vì giống như Khanh nói, có 7-8 cái relief khác nhau, lại có cái relief lại cho mình cái khả năng để mình xin cái thẻ đi làm. Có những cái relief không có cho mình cái khả năng để xin thẻ đi làm. Thì tới lúc đó nếu mình không có thẻ đi làm, mình không có thể xin cái bằng lái xe được. Và coi như là mình ở đây coi như là không phải là bất hợp pháp, cũng không phải là hợp pháp.
Mà cũng không có làm gì được, tức là không lái xe được, cũng không đi làm được, chỉ chờ bị xử mà thôi.
Hai bên, dạ đúng ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã quá thời gian. Trà My xin phép tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn luật sư cùng quý khán thính giả trở lại với chương trình hàng tuần tối thứ tư, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để có được nhiều cơ hội cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của mình liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Cảm ơn luật sư Khanh, tuần tới mình sẽ tái ngộ với quý khán thính giả tiếp tục nói cho hết cái chủ đề những cái biện pháp siết chặt di dân bất hợp pháp tại Mỹ hiện nay. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại.
Cảm ơn chị Trà My, Khanh Quynh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Nguyễn Tấn Hiệp hỏi như sau. Tôi hiện cư ngụ tại San Diego, California, có người con rể tên Trần Văn Hoàng, 47 tuổi, ở Sài Gòn, Việt Nam, bị bệnh thận và theo bác sĩ bên đó thì phải đổi thận, tức ghép thận. Tôi là độc giả trung thành của chương trình sức khỏe của bác sĩ. Gần đây tôi có đọc và in ra để lưu trong hồ sơ sức khỏe về bài lọc máu và thận nhân tạo. Nhưng con rể tôi cần đổi thận hay ghép thận thì phải làm như thế nào? Xin bác sĩ dành chút thời giờ quý báu để viết bài về yêu cầu nói trên để chúng tôi có thể theo đó mà thực hiện cho an toàn, vì phí đổi thận ở Việt Nam rất cao và chứa đầy rủi ro. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề ghép thận. Thì xin tóm tắt một vài điểm về cái thận là mỗi người chúng ta có hai trái thận và to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng, giống như là cái hình hạt đậu, và nó lõm vào phía trong. Thì cái thận nó có ba cái việc chính nó phải làm. Đó là thứ nhất là bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. Thứ nhì là nó giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, những cái chất điện giải ở trong đó. Và có một cái vai trò nữa là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó điều hòa lượng vitamin D và điều hòa áp huyết và điều hòa cái lượng sản xuất bạch hồng cầu ở trong các tủy xương. Nói về cái cơ năng chính của cái thận là cái cơ năng lọc máu. Thì khi mà người bác sĩ họ đo cái cơ năng, cái khả năng làm việc của cái thận, và họ xếp phân loại, xếp cái giai đoạn những cái người bị bệnh thận xem cái cơ năng đó có còn tốt hay không, thì họ chia ra làm trong 5 cái stages, là 5 cái giai đoạn. Và nếu những cái thuộc những cái người mà nếu mà họ chỉ thận chỉ làm việc rất ít thôi và cái cơ năng của thận họ giảm rất nặng, thì severely, very severely reduced function, thì chúng ta gọi những cái người đó là họ ở giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là end stage renal disease. Và những cái người này thì hoặc là họ được chữa bằng cách ghép thận, hoặc là họ chữa bằng cách được lọc máu, hoặc là lọc máu một thời gian rồi sau đó ghép thận. Và sau đây tôi sẽ đưa ra vài nét về cái sự phát triển trong lịch sử của cái vấn đề ghép thận, và từ đó chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề tương đối dễ hiểu hơn. Thì cái trường hợp ghép thận đầu tiên được bác sĩ Joseph Murray thực hiện năm 1954 ở Mỹ, ở một cái nhà thương tên là Brigham Hospital ở Boston ở Mỹ. Tên người hai anh em này họ hoàn toàn giống nhau về di truyền, identical twins, là nghĩa là họ phát triển ra từ một cái hợp tử, cho nên những cái mô hay là cái loại máu họ giống nhau. Thì một người bị suy thận và nhận được cái ghép từ người kia, và vì là như chúng ta đã nói là họ anh em song sinh mà thật sự, nên cái cơ thể người nhận không có tìm cách loại bỏ cái thận được ghép từ cái người anh em sinh đôi kia. Tuy nhiên đối với những cái người khác mà không phải là anh em mà sinh song sinh như vậy, thì cái trở ngại lớn nhất cho việc ghép thận là cái chế ngự cái việc mà cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người nhận. Họ tìm cách chống lại, đẩy ra ngoài cái bộ phận bị ghép, graft rejection, và coi cái bộ phận bị ghép đó là một cái vật ngoại lai cần tống khứ ra khỏi cơ thể. Thì lúc đầu người ta dùng cái biện pháp mà để ức chế cái hệ miễn nhiễm của cái người nhận bằng cách người ta chiếu quang tuyến irradiation, whole body irradiation trên toàn bộ cơ thể của người đó. Nhưng mà cái nguy cơ là cái người bệnh nhận cái bộ phận có thể bị chết về cái vấn đề xạ trị. Thì sau đó người ta tìm được những cái thuốc ức chế hệ miễn nhiễm tốt hơn như là xạ trị, nhưng mà không có nguy hiểm bằng. Và ví dụ lúc đó thì người ta tìm ra một cái thuốc mà hiện bây giờ người ta còn xài, gọi là azathioprine, một cái tên thương mại khác là Imuran. Thì đấy là một cái thuốc cũng được dùng để trị cho ung thư. Và sau đó thì vào thập niên 1960, thì ông Medawar là một cái nhà khoa học về cái vấn đề ghép này, tìm ra một cái cách xếp loại các mô. Cũng như trước đó thì mình đã xếp người ta theo từng nhóm máu, thì bây giờ người ta xếp vào theo loại về những cái đặc tính khác nhau của cái mô, của cái tissues của mình. thì người ta hồi đó người ta khám phá ra là các cái kháng nguyên, gọi là cái antigen, cái bạch cầu ở trong người, gọi là human lymphocyte antigen, lymphocyte là bạch cầu lympho, và human là người ta, và antigen là những cái kháng nguyên, HLA. Thì một cái là đó là một cái loại phổ biến ở trong toàn bộ cơ thể, ngoài trừ những cái hồng cầu và các bạch huyết cầu, đặc biệt nó chứa HLA ở đồng độ cao, thành nên người ta phân tích và gọi nó là human lymphocyte antigen. Và có nhiều loại HLA khác nhau và các loại này khác nhau giữa mỗi người, do đó cái căn cước của mỗi người là được tính theo những cái cơ, những cái đặc tính của cái HLA của người đó. Và những cái cách matching này nó cùng những với những cái thuốc mà chúng ta gọi là ức chế cái hệ miễn nhiễm là immunosuppression mới hơn nữa và hữu hiệu hơn, như là có cái thuốc là cyclosporine, hiện giờ nay cũng được nhiều dùng nhiều trong những cái lĩnh vực khác. Nó cũng ức chế sự đề kháng của người nhận, và nó được đem dùng trong những năm 1980 thập niên, có nghĩa là sau khi cái người Việt Nam mình định cư tại Mỹ. Những cái chuyện này mới xảy ra cũng mới đây thôi, và giúp tạo nên một cái sự bùng nổ trong kỹ nghệ ghép thận ở Mỹ. Cho nên từ khoảng năm 1954 cho năm 73 thì có chừng 10.000 ca mổ, nhưng mà trong lúc đó, nội trong vòng năm 1986, là cũng cả chục năm sau khi 30 tháng 4 xảy ra ở Việt Nam là cũng gần đây, thì lúc đó thì đã có đến 9, trong một năm đó đã có 9.000 ca mổ, và đạt tới cái mức sống sót là sau một năm có đến 85% người được sống sót. Thì những cái thuốc như là cyclosporine mà hiện nay người ta đang xài, nó thuộc về một cái nhóm gọi là calcineurin inhibitor. Thì sau này thì có một cái thứ một tương tự như vậy mà mới hơn nữa là thuốc này tacrolimus. Thì nó được dùng để ức chế cái hệ miễn nhiễm sau khi ghép thận. Và ngoài ra người ta còn dùng những cái chất gọi là monoclonal antibodies, là những cái kháng thể mà nó được sản xuất đặc biệt để chống cái tế bào lymphocyte, những cái tế bào mà nó phụ trách cái vấn đề đề kháng ở trong cái cơ thể, hay là thymocyte, và được dùng để điều trị những cái trường hợp mà cái cơ thể đào thải cái bộ phận được ghép. Và những cái chuyện này xảy ra vào cuối thập niên 1990, có nghĩa là cách đây chừng mới 20 năm thôi. Do đó hiện nay cái số bệnh nhân sống sót sau một năm bây giờ tăng lên quá hơn 90%. Và ở Mỹ thì hiện nay có chừng trên 19.000 vụ ghép thận, và 2/3 là do bộ phận lấy từ người chết, và người ta dùng cái chữ là deceased donor. Deceased là đã chết rồi, donor là cái người cho. Và có chừng 5.600 ca là từ cái người hiến tặng sống, có nghĩa là người cho, họ có hai cái thận và họ cho bớt một cái. Trên thế giới hiện nay có chừng 66.000 cái vụ ghép thận trong mỗi năm, và cái số mà có đến 91 nước là cũng rất nhiều nước làm được cái vấn đề ghép thận này rồi. Và chúng ta cũng đem nếu mình theo dõi thời sự thì chúng ta thấy những cái vụ buôn bán thận và một số trường xảy ra một cách phi pháp ở trong chợ đen cũng xảy ra rất nhiều. Và trong cái mà chiều hướng là chúng ta thấy hay nhắc tới là gọi là transplant tourism, là những cái người họ đi du lịch và họ đi ở những cái xứ giàu, họ đi đến những cái xứ nghèo, họ mua cái thận tại cái xứ đó và được ghép tại xứ đó, hoặc là ghép được một xứ thứ ba. Thì trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam thì hồi đó thì máy lọc máu thì chỉ có một cái duy nhất ở bệnh viện dã chiến Mỹ dành cho quân đội Mỹ tại Sài Gòn. Và sau đó là có thể có một cái ở Tổng Y viện Cộng Hòa do người Mỹ giúp. Ngoài ra Hà Nội thì cũng có một cái máy lọc máu sơ khai dùng được cho đến năm 1996. Thì phẫu thuật ghép thận đầu tiên được thực hiện, cũng cái điểm này cũng là một cái điểm lịch sử đáng chú ý. Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam là do bác sĩ Nguyễn Phước Đại thuộc Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, ngày 6 tháng 6 năm 1969 tại Bệnh viện Đô Thành Sài Gòn, với sự cộng tác của nhóm y khoa quân đội Mỹ của Bệnh viện 3 Dã chiến, trước khi mà ghép thận được chính thức thực hiện tại các trung tâm quân y trong lục địa Hoa Kỳ. Có nghĩa là người Mỹ tham gia vào một cái cuộc ghép thận tại Việt Nam do một người Việt Nam làm, trước khi mà họ thực hiện cái ghép thận tại trong quân đội họ ở Mỹ. Bệnh nhân thì lúc đó là một sinh viên Việt Nam 20 tuổi, suy thận mãn tính, và người hiến thận là mẹ của anh ta. Và lọc máu tiền và hậu giải phẫu, và trước và sau khi giải phẫu được thực hiện tại Bệnh viện 3 Dã chiến. Thì cái ở Mỹ hiện nay chương trình mai mối và thu xếp ưu tiên các nội tạng ghép được thực hiện qua một cái cơ quan tên là Organ Procurement and Transplantation Network, viết tắt là OPTN. Network là mạng lưới, cung cấp là procurement, procurement là cung cấp và transplantation là ghép. Thì ở Việt Nam thì tôi theo dõi trên báo chí thì người ta nói rằng là muốn tìm thông tin về cái người hiến tặng, người bệnh có thể đến những cái cơ sở y tế có chức năng lấy ghép mô tạng. Như ở ngoài Bắc thì có Hội Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 198 của Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Bệnh viện Trung ương ở Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia đình và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Có nghĩa là một cái danh sách những cái bệnh viện tham gia vào ghép thận ở Việt Nam theo như những cái tin tức ở trên báo chí thì cũng khá dài. Bây giờ chúng ta nói về cái thủ thuật ghép thận, người ta ghép thận người ta làm cái gì? Thì tiếng Anh người ta gọi là kidney transplantation hay là kidney transplant. Là người ta lấy một cái quả thận tốt từ cái người hiến tặng còn sống, nếu mà cái người đó là live donor. Thì như chúng ta đã nói, mỗi người chúng ta có hai cái trái thận, và nếu mà chúng ta cho bớt một cái cho người khác thì cái còn lại nó cũng vẫn làm việc được gần như là bình thường. Hay là cái người hiến tặng đã chết là deceased donor, để gắn, và người ta lấy cái đó người ta gắn vào người bệnh đã suy thận vào cái thời kỳ cuối, thì cái mạch máu nuôi thận được nối với cái mạch máu của người nhận, cái động mạch của cái thận, cái động mạch đem máu vào thận thì nối với lại một cái động mạch vùng xương chậu của cái người bệnh, và cái tĩnh mạch là cái mạch máu mà nó lấy cái máu ở trong thận nó đi ra, đi trở về tim thì nó cũng được nối vào cái ven, vào cái tĩnh mạch của cái người bệnh nhân. Và người ta cũng nối cái niệu quản là cái ống mà nó thu thập cái nước tiểu ở trong cái thận để đem ra xuống bọng đái, đem ra xuống bàng quang. Thì cái ống đó thì người ta nối liền với là cái niệu quản của cái người bệnh nhân, hay là nối lại với lại cái bọng đái của cái người bệnh. Và cái thận, để ý là cái thận nó ghép được nằm trong cái hốc xương chậu phía cái bụng dưới của cái người bệnh nhân. Và hai cái thận mà đã hư của cái người bệnh thì trừ ra trường hợp đặc biệt có bị cái gì khác thì người ta vẫn để yên tại chỗ cũ, ở phía, nghĩa là nó nằm ở phía trên hai bên của cột sống. Có nghĩa là sau khi ghép thì cái người bệnh thường thường từ hai cái thận mình thì bây giờ có thêm một cái nữa nằm ở phía dưới bụng. Và cái tuổi thọ trung bình của một quả thận được cấy ghép là 12 năm, đó là trung bình đối với một cái người hiến thận đã chết, nếu mà ghép thận của người chết. Và khoảng 15 năm đối với thận từ người còn sống, thì có nghĩa là có liên hệ máu mủ, related transplant. Nhưng mà trung bình cho một cái thận ghép từ cái người hiến tặng còn sống mà cái người đó là không có bà con với là cái người được nhận cái thận đó, thì cái khoảng sống sót của cái thận đó nó chừng 12 cho tới 15 năm, nên nghĩa là giữa cái thận của người chết với thận của người sống và bà con. Vì vậy ghép phần thận tốt nhất và lâu dài nhất là từ một cái người thân, từ tiếng Anh người ta nói là related donor, có nghĩa là có máu huyết. Sau đó là một cái người bạn hoặc là một cái người, ví dụ vợ chồng, sau đó còn sau đó nữa là một cái người hiến tặng đã chết, thì đó là cái kết quả. Còn 90% của thận ghép còn làm việc được một năm sau khi phẫu thuật, và sau 5 năm thì chừng 70% vẫn còn làm việc được, và sau 10 năm thì có chừng 50% là còn làm việc được. Vì vậy thì nói một cách khác, cái người bệnh nhân trẻ tuổi có thể là cần khi có thể hai hoặc là nhiều ca cấy ghép trong cuộc đời mình, tại vì cái đời sống của cái thận ghép vào nó chỉ giới hạn trong vòng mười mấy năm. Nếu mà ghép không thành công thì bệnh nhân có thể khởi động lại cái lọc máu và quay trở lại danh sách chờ ghép. Và sau khi giải phẫu thì bệnh nhân được cho thuốc để ức chế cái hệ miễn nhiễm mà chúng ta đã bàn ở trên. Lúc đầu thì bác sĩ có thể dùng nhiều thuốc hơn, cái liều cao, và sau đó khi bệnh nhân đã ổn định thì người ta dùng liều ít thuốc hơn, liều thấp hơn, nhưng mà gần như là phải tiếp tục vĩnh viễn. Và hiện nay thì có ba cái thứ thuốc, cái loại mà chúng ta đã nhắc ở trên như cyclosporine hay là tacrolimus, gọi là calcineurin inhibitor, và một cái loại nữa là trị liệu phụ trợ. Và cái điểm thứ ba là những cái thuốc corticoid, thường thường như là prednisone, là những cái thuốc mà để ức chế cái những cái phản ứng mà miễn nhiễm ở trong cơ thể. Và người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thận, thường thường là trong một cái team, một cái ekip của những cái bác người chuyên khoa về cái vấn đề ghép thận họ theo dõi suốt đời. Bây giờ để mục đích thông tin, tôi xin bàn về một số tình huống đặc biệt. Thì một số trường hợp á, người ta ghép thận thật sớm, người ta không, người bệnh không có đi qua cái thời kỳ mà phải đi lọc máu, rồi đi lọc máu mới đi kiếm cái thận. Thì người ta gọi cái đó là preemptive transplant. Thì là họ bị suy thận tới cái mức mà cần phải thay, là họ đi thay thận liền. Và là có một cái số nữa thì chỉ sau khi một cái thời kỳ đi lọc máu ngắn ngủi thôi, và gọi là early transplant, early là sớm, thì là họ đã có cái thận, hoặc là họ có cái cơ hội để gắn cái thận thận khác, thận ghép vào. Thì hai cái trường hợp này cho kết quả tốt hơn về lâu dài, và người ta thấy là phẩm chất đời sống của bệnh nhân tốt hơn, và tự chung thì nếu mà tính tất cả những cái chi phí thì cũng là ít tốn kém hơn là đợi đến lâu mới là ghép thận. Điểm thứ nhì nữa là bác sĩ cần đánh giá sức khỏe tổng quát của người bệnh, thì bệnh nhân có thể là họ cải thiện tổng quát cái sức khỏe tổng quát của mình, như là nếu mà bệnh nhân quá mập thì phải bớt cân xuống, hay là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, uống rượu nếu những cái người nghiện rượu, hay là những người hút thuốc lá nhiều. Thường thì người ta không có ghép thận cho người bị đang bị ung thư, hoặc là những cái người bị nhiễm trùng như là bị HIV, hay là người bị viêm gan C. Thì gần đây người ta có khuynh hướng người ta ghép thận cho những cái người bệnh nhân mà lớn tuổi hơn trước. Và những cái người mà bị tiểu đường nặng chẳng hạn, diabetes, thì cái pancreas là cái nội tạng mà lo sản xuất insulin để mà dùng đường, chất đường ở trong cái cơ thể họ, có thể không có làm việc được nữa. Và mình bác sĩ trong những cái trường hợp đó, họ có thể tính chuyện ghép thận và cái tùy tạng cùng một lúc cho người đó. Và người ta cũng còn đánh giá sơ khởi cái hoàn cảnh của người bệnh, bao gồm luôn những cái khía cạnh tâm lý, xã hội, để mà tiên liệu những cái nhu cầu tâm lý, xã hội của bệnh nhân sau khi giải phẫu. Cho nên cái chuyện mà đánh giá sức khỏe mà chuẩn bị cho người bệnh trước khi mà họ đi lên bằng mộ để mà thay cái thằng, gắn cái thằng mới, cái thời gian đó, cái quá trình đó cũng kéo dài cũng khá lâu. Và đối với những cái người cho bộ phận đó thì bây giờ có những cái kỹ thuật mới, người ta gọi là minimally invasive, có nghĩa là xâm phạm ở mức tối thiểu. Thì người ta không có cần mở rộng cái bụng của cái người cho, mà người ta lấy ra cái thận của người đó bằng nồi soi. Trong tiếng Anh người ta gọi là laparoscopic kidney donor surgery. Và cái vết mổ nó nhỏ hơn và nó có thể được áp dụng để lấy thận ra khỏi cơ thể. Mà cái người đó, người cho có thể về nhà chỉ sau 2-3 ngày nằm trong nhà thương, và sau 2-3 tuần là có thể đi làm việc lại. Thì đối với những cái trường hợp mà cái mô người cho, những cái tissues, những cái người cho và cái người nhận tương kỳ với nhau, gọi là incompatible, là hai người có vẻ như là không có hợp với nhau, thì hiện giờ người ta cũng có phát triển được những cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề, làm cho giảm cái sự tương kỳ đó đi và ghép những cái bộ phận mà trước đây người ta không có ghép được do cái vấn đề hai bên không có hợp với nhau. Và những cái trường hợp mà hoàn toàn không có thể giải quyết được thì có những cái chương trình người ta gọi là trao đổi thận. Tiếng Anh người ta gọi là kidney swapping. Swapping là thay đổi, trao của người này đổi qua người kia. Hay là kidney exchange. Là ví dụ như cái ông A này, ông có một cái thận, thì ông cho cái bà B. Và sau đó thì chồng của bà B thì ông là cái người mạnh giỏi, thì ông sẽ trả một cái trái thận, mà là cái trái thận đó cho ghép cho một cái ông bạn của cái ông A đang cần ghép thận. Thì trước năm 2007, một cái người cho và một cái người nhận cái thận, thường thường là người ta phải đem cho vô trong một cái nhà thương, hoặc nhiều khi nhiều người họ phải đi di chuyển hàng ngàn km để tới hai người nằm cùng bên cạnh nhau trong một cái phòng mổ kề cận để mà ghép thận, vừa lấy cái người cho ra khỏi cơ thể người cho thì người ta đang gắn vô cái người nhận. Nhưng mà hiện nay sau khi là thu hoạch thận thì người ở bên người cho đó, thì người ta có thể dùng những cái chất bảo quản, người ta bơm những cái chất này vào và hạ cái nhiệt độ của cái thận xuống và có thể chuyên chở đi xa hàng ngàn km. Thì cái trường hợp đầu tiên người ta thực hiện là người ta đem từ cái người donor, người cho ở California, người ta đem qua cái người nhận là bệnh viện John Hopkins ở bên Maryland, ở bên miền đông nước Mỹ. Và nói chung thì cái thần có thể được ở cái ngoài cơ thể, có nghĩa là ngoài cơ thể người cho đến khi gắn vào cái cơ thể người nhận, có thể đi từ 2:30 cho đến 14:30, và trung bình là người ta thực hiện cái chuyện đó trong vòng chừng 7:30 mà kết quả ghép vẫn tốt. Thì cái đó làm cho cái vấn đề mà cho bộ phận hay là trao đổi bộ phận ghép thận nó ít phiền toái hơn ở trước và nó ít tốn kém hơn. Và hiện nay do cái đời sống càng ngày càng kéo dài thì chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận mà chúng ta vừa nói và cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên, hết một nửa là do là trên 65 tuổi, 1/4 là trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người trên 75 tuổi thì có một người mắc bệnh là end stage renal disease. Thì tuy nhiên tại đa số những cái trung tâm ghép thận cho người trên 75 tuổi rất là hiếm, cho nên quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng được đặt ra. Thì nói chung so với cái người chờ đợi và được lọc máu thì cái người bệnh ghép thận trên 60 tuổi so với những cái người mà họ chỉ chờ và họ được lọc máu để tiếp tục sống, thì cái người mà được ghép mà cái người họ đã trên 60 tuổi đó thì họ sống lâu được thêm 2 hoặc là 4 năm tùy theo cái thời gian chờ đợi trước khi được ghép thận và cái phẩm chất cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các bệnh khác cũng có thể đi kèm theo cái bệnh thận đó và trở ngại cho việc ghép thận, cũng như là cái cơ may của việc ghép thận có thể có kết quả tốt sẽ có chiều hướng giảm đi. Thì do đó người 65 tuổi ít hy vọng được lên list mà ghép thận như là người trẻ. Nhưng mà cũng có cái hy vọng cho những người trên 65 tuổi vì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu cái người cho và cái người nhận lứa tuổi gần gần với nhau, có nghĩa là một ông già hay là một bà già mà cho cái thần đó qua một ông già hay là một bà già thì có thể kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà cái người cho đã lớn tuổi, thay vì ưu tiên cho người nhận trẻ tuổi như là thường lệ mọi khi, mà nếu mà chúng ta ghép cái bộ phận đó cho một cái người nhận có tuổi lớn hơn, lớn tuổi giống như cái người cho đó, thì có thể là kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Thì vì là cái người càng già thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ yếu đi, cái hệ thống phòng thủ họ yếu đi, và cái cơ thể của họ cái sẽ cố gắng trục xuất cái bộ phận là nó một cách yếu ớt hơn, và đó có thể là một cái lợi thế ở người già hơn là ở một cái người trẻ mà họ có khuynh hướng họ đẩy cái bộ phận của cái người khác ghép vào cái cơ thể mình. Và tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hiệp đã đặt cái câu hỏi ở trên. Và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát. Thì nói chung thân nhân cần phải hỏi các y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì họ ở trong cái chuyên khoa đó, và đây là một cái tình huống rất là phức tạp, và họ những cái người chuyên khoa đó họ hiểu rõ những cái gì họ làm, và chúng ta cũng cần hỏi họ những cái câu hỏi mà chúng ta có trước khi đi đến một cái quyết định quan trọng như cái vấn đề ghép thận. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.